Không có chi đỡ dạ, chỉ còn ít cơm khô, nàng cứ dùng.
Dạ, dạ, xin cảm ơn người. Nhưng còn phần người?
Tôi à, tôi vẫn thường thức trắng đêm ngồi trên phiến đá này, nhìn dòng nước chảy. Như dòng thời gian tôi đi không bao giờ trở lại. Để thương, để nhớ những ngày qua.
Thương nhớ những ngày qua. Chắc người có những ngày đã qua em đẹp lắm, nên người thường ngồi vọng tưởng về quá khứ xa xôi.
Cuộc đời tôi chưa được một ngày nào gọi là em đẹp. Còn nàng, nàng đi đâu mà lỡ đường?
Thật ra tôi cũng chẳng biết phải đi đâu.
Vậy ra chuyến đi của nàng không có mục đích chăng?
Mục đích của tôi à? Mục đích của tôi là tìm kiếm chồng tôi. Nhưng không biết giờ đây chàng ở nơi đâu, nên bước chân tôi cứ mãi mỏi mòn mà chưa tìm ra nơi dừng bước.
Thật tội nghiệp cho nàng, kẻ đàn ông nào nhẫn tâm khôn nàng để cho vợ mình lang thang trong gió bụi.
Không, không phải đâu.
Thật ra không phải chồng tôi đang tâm phụ bạc hay nhẫn tâm ruồng bỏ tôi, chỉ vì lời giao ước của đôi bên, của hai gia đình muốn kết thành thông gia khi hai đứa bé mới sinh ra, đã có tờ chỉ phúc giao hôn.
Từ đó đến nay nàng có lần nào gặp được mặt chồng nàng?
Thật ra tôi có gặp mặt một lần, nhưng mà tôi chẳng nhận ra. Cho đến những ngày sau tôi mới biết được rằng kẻ định tâm quỷ hoại nghĩ hương trinh của cuộc đời mình, kẻ đó lại chính là chồng tôi.
Chuyện chuyện của nàng làm ta xúc động, nhưng ta khuyên nàng chớ chờ đợi hoài công.
Không, suốt kiếp tôi vẫn đợi vẫn chờ, và phải tìm cho được chồng tôi.
Ta khuyên nàng chớ hoài công kiếm tìm vô ích, vì kẻ đó không xứng đáng với nàng đâu.
Dạ, cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vừa qua, nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép ông nói xấu chồng tôi. Giờ đây xin cáo biệt.
Ta xin lỗi nàng, nếu ta giả sử chồng nàng đã mất rồi thì sao?
Thì tôi sẽ là quả phụ trọn đời thủ tiết.
Thật đáng khen thay một tâm hồn cao quý, nếu ngày nào nàng gặp lại chồng nàng là một phế nhân hình dung cổ quái như ta đây thì nàng nghĩ sao?
Ông là người hay là ác quỷ?
Không, tôi cũng là người, cũng có trái tim, nhưng dung nhan tôi hiện nay chỉ là kẻ phế nhân.
Nhưng tôi muốn biết tại sao ông là kẻ phế nhân.
Số kiếp đọa đày đã cướp mất tuổi thanh xuân, tôi phải lẩn trốn thế nhân, muốn trọn đời cô đơn. Nơi hẻo lánh thâm sơn, trái tim tôi đã cạn máu khô dòng.
Hà Thanh Quý ơi, em vẫn tìm anh muôn dặm. Đã một lần gặp mặt, nhưng tại sao chẳng chịu nhẫn nhịn? Suốt cuộc đời con gái em vẫn dành tặng cho anh, dù cho đường đời gian nẻo xa xăm, em cũng đi đến sức mòn hơi tàn.
Ôi lòng ta vô cùng chua xót, nhưng biết làm sao hơn thấy được khi tình ta đã chết từ bao giờ. Còn gì đâu mà đợi mà chờ, ta khuyên nàng xóa bôi thương nhớ, kẻo phải phí hoài tuổi xuân.
Dạ xin lỗi ân nhân, ban nãy vì quá bất ngờ cho nên tôi có hành động khiếm nhã như vậy. Xin ân nhân bỏ lỗi cho.
Có gì đâu mà nàng xin lỗi, ta đã quen rồi không lấy gì khó chịu.
Nhưng mà ông ơi, ông sống ở đây có một mình sao? Thế còn vợ con đâu? Hả? Vợ con đâu?
Vợ của tôi. Vợ của tôi nàng đang tìm tôi khắp chung, chắc cũng khổ sầu chẳng kém chi tôi. Nhưng có lẽ cao xanh kia mạng số đã định rồi, nên tôi với nàng cứ ngàn trùng cách biệt. Có những khi tôi với nàng đối mặt nhau mà như hai kẻ từ hai tinh cầu xa lạ.
Bởi mặt cảm kia là hố sâu biệt đã vĩnh viễn cách ngăn duyên nợ của đôi dòng. Ai sắp bài chi chia biệt với tương phùng, để khi gặp mặt nhau mà như xa lạ. Ngỡ kẻ chân trời người gốc bể tìm nhau, trời gieo chỉ cảnh thương đau, gặp nhau ngoảnh mặt hai đường cách xa. Cuộc đời lâm nẻo phong ba, quẩn quanh nghịch cảnh cứ theo ta buộc ràng.
Ôi Hà Thanh Quy giờ này đời gian nan gió sương bao dòng tiên gian nơi nào biết đi về đâu,
biết phải tìm đâu ra một người không còn trên dương thế, bởi họ tên kia đã vùi chôn dưới đáy mộ lâu rồi. Giờ chỉ còn chăng là một quan hồn vất vưởng lê thân tàn mã dài, trốn tránh loài người như con thu trốn nghi thở săn.
Đời còn nhiều tang thương, đã trót săn kiếp người nên phải mang. Tìm đâu bóng chim giang
còn nữa, ấp ủ làm gì giấc mộng đã tan. Hãy để nhớ thương kia như giọt sương trên cành liễu, sẽ tàn lụi dần trước ánh sáng của bình minh.
không biết đến bao giờ tôi có được phúc chi ngọt ngào.
cô thăm con, bác anh ở xa mới về.
Nhớ người dân xa dân quá, trong ngắm nơi đất trời làm ta.
Mới ngày nào quay dây nhảy tiền,
mới ngày nào tung tăng cơm liền, mà giờ đây cô tắm xinh như nàng tiên.
Mặt hoa già phân đôi mắt đa tình,
mài con môi thắm nhung ngắm quanh mình.
Tay dù xoay chân dài tay nhìn cô hồng tha thiết nhìn dần trắng khuyết. Nhớ chuyện ngày xưa mình đi dưới mưa chơi trò đám cưới, hai đứa nô đùa nhảy múa tung tăng. Những lúc ngắm trăng anh giả đò chạy trốn, em giận em hờn ánh nắng đi ấy ôi. Giờ quá xa xôi nhưng đó chỉ là kỷ niệm, nay lớn khôn rồi mỗi đứa một phương xa. Bóng dáng thước tha tay dù chân guốc, cô bác đôi làng ai cũng ngợi khen cô thắm làng tao sao xinh quá. Má phấn môi son mắt tròn duyên dáng, ngôi đẹp làm sao như ánh trăng rằm.
Có lẽ anh sợ một ngày kia rồi thắm sẽ theo dâu.
Anh hãy tạo lá chuối để làm lòng nước dâu.
Em thì hãy lá bần để làm lễ tờ.
Lửng lơ giữa sông
vì cô ăn ở theo thớ theo thời.
Mọi người thưa báo chân đi,
nhìn cô tha thước như yêu muôn mạnh, mà con cô bác ai nấy khen thầm. Ước chi ta có vô là nàng, ước chi ta có vô là nàng.
Ai đó gì?
Bác sĩ Tùng, bạn của Hàn Mặc Tử. Còn cô gái đó
rất khó chịu mỗi lần chạm mặt. Cháu cũng chưa hỏi cô gái đó là dì của Hàn Mặc Tử.
Theo dì nghĩ thì sự khó chịu kia phát sinh bởi nguyên nhân đố kỵ ghen hờn.
Không lẽ Mai Đình cũng yêu Hàn Mặc Tử?
Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như dì...
Dì làm sao? Dì thế nào?
Cháu có yêu Hàn Mặc Tử không?
Câu hỏi của dì đột ngột quá, xin phép cho cháu được ngờ vực cả dì.
Cháu có quyền. Một cô gái thiếu nhan sắc như Mai Đình mà cháu còn ngờ vực thì dì đâu có trách chi khi cháu ngờ dì luôn.
Nhưng dì là dì của cháu mà.
Trên thế gian thiếu gì chuyện xảy ra, nhưng mối tình ngang trái người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau.
Lời gì nói ra cháu không hiểu kịp, hay là gì cũng để ý yêu ai?
Chuyện con tim đâu có chi rằng là gì có quyền yêu cũng như cháu đã yêu đắm say tha thiết một người.
Dì Út ơi, cháu đã hiểu ra rồi, nhưng xin dì nói cạn lời, bởi cháu còn ngờ mình đã đoán sai.
Dì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi.
Nghĩa là cháu với dì
yêu có một người thôi.
Dì Út
Mộng Cầm, dì đau lòng không ít khi phải nói ra sự thật. Cháu cũng chẳng nên trách dì, bởi dì không phải là kẻ đến sau.
Bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây? Dì Út
định mệnh, số kiếp. Định mệnh đã dung rủi cho dì Út từ Phan Thiết ra tới đây để tìm cháu. Số kiếp đã đẩy đưa cháu lại nơi này để gặp dì.
Rồi sao nữa dì Út?
Cháu phải về.
Về?
Phải. Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàn Mặc Tử không có quyền đêm từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển. Vì mỗi người đã có một bổn phận.
Bổn phận?
Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, 20 tuổi đầu không thể ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân.
Vì ra đây kêu cháu về vì việc đó sao?
Cậu ta là một sinh viên trường luật, cha chết, mẹ còn, quen biết với dì, nhờ dì làm mai mối với gia đình của cháu. Rằm này bên đàn trai xin đem trầu cao tới dạm ngõ đi ra mắt cô dâu, cháu không thể nào vắng mặt.
Dì Út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu dì, hay dì đang lợi dụng một quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh?
Mộng Cầm, dì cấm cháu.
Dì phải cho cháu nói. Cháu cảm thấy trong sự lo lắng của dì nó có ẩn chứa một cái gì không minh bạch.
Được rồi, cháu nói đi. Cháu nói đi rồi dì định liệu.
Một tên tử tội, trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho ăn một bữa ăn vĩnh biệt. Còn gì, trước khi đóng khung cuộc đời một đứa cháu, sao gì không cho nó nói một vài câu, để mai mốt này gì cháu có phải xa nhau, bên hạnh phúc của chồng con, cháu với dì còn có chuyện vui buồn ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Dì đã tạo ra cánh biệt ly mà cháu không thể quan hay hờn. Dì lo cho cháu vuông tròn hạnh phúc, thay dì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vực sâu. ở địa chỉ cháu gì sẽ nghĩ sao nếu cháu bảo rằng dì đã đoạt tình yêu của cháu, dì đã lấy quyền quý làm trò gián lận trong cuộc chạy đua đến cuối nẻo đường tình.
Những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già nua dì dai dê. Dì với cháu nghe tuổi ta tưởng chừng xa cách lắm, nhưng thực tế thì cháu với dì chênh lệch có bao nhiêu.
Cháu không cần biết dì đã quen hàng mặt từ bao lâu, trường ngóp nào trở nên thân thiết. Cháu cũng không cần soi gương điểm tô thêm sắc đẹp để so sánh cháu với dì ai nhan sắc hơn ai. Dì biết yêu cháu cũng biết yêu, liệu cháu được làm gì cháu vẫn cho cuộc đua tiếp tục. Để tới mức ăn thua sẽ mãi chiếm được mình.
Cháu muốn như thế lắm phải không? Được, dì cũng xin chiều theo ý của cháu. Nhưng cháu đừng quên cháu sẽ gặp nhiều trở ngại, vì sợ dọc đường cháu bỏ cuộc mà thôi.
Trở ngại mà dì vừa nói đó có phải là việc cưỡng bức cháu phải về Phan Thiết cho người ta thấy tận mặt, xem tận mắt dung nhan kiều diễm này không?
Cháu đừng đem niềm kiêu hãnh đó mà nói với dì. Dì đã bằng lòng cho cháu ở lại Quy Nhơn có nghĩa là dì đã nhượng bộ.
Cảm ơn dì. Cháu muốn hỏi dì thêm một điều nữa. Dì đã gặp Hằng Mạc Tử chưa?
Rồi.
Có phải việc đầu tiên là dì báo cho Hằng Mạc Tử biết dì ra đây tìm cháu về vì việc hôn nhân đó không?
Dì không thể nào không nói được, vì đó là sự thật.
Nhưng dì đã lợi dụng sự thật đó để đem về mối lợi cho dì.
Không đúng lắm. Dì cho Hằng Mạc Tử biết việc của cháu với một sự vô tư, vì lúc đó dì chưa ngờ là cháu đã yêu Hằng Mạc Tử.
Bây giờ thì dì không còn ngờ nữa. Dì biết cháu dì yêu Hằng Mạc Tử rồi. Dì cũng như mẹ, có người mẹ nào mà chẳng thương con. Dì ơi, dì có phương cách nào giúp đỡ cho cháu của dì không?
Dì giúp cho cháu rồi ai giúp cho dì? Hơn nữa, đã thỏa thuận với nhau rồi, cháu không sợ dì nghĩ rằng cháu đã kêu gọi đến tình cảm của dì là dì đã thắng cháu rồi sao?
Phải, dì đã thắng cháu rồi. Cháu thua rồi. Cháu đã kiệt sức vì đoạn đường dẫn đến tình yêu vẫn còn dài đằng đẵng. Cháu đã bỏ cuộc rồi. Cháu không theo nổi gì đâu.
Gà một chuồng bôi mặt đá nhau, dì cũng hổ thẹn trước vinh dự của một người vừa chiến thắng. Phải chi
cháu là một kẻ khác dòng khác giống. Dì đã ngạo nghễ cười khi thấy kẻ thù đã gục ngã dưới chân.
Mộng Cầm, dì đang chờ nghe cháu nói một tiếng nói chân thành. Dì sẽ bỏ dở cuộc đua để cho cháu đi một mình tới mức.
Dì út.
Xin lỗi, sự có mặt tôi nơi đây có làm trở ngại gì không?
Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên phải có.
Đứng rình nghe, chắc cô đã thấy được sự hy sinh của tôi cho nó.
Bây giờ cô cũng bắt buộc tôi phải hy sinh nữa sao?
Tại sao tôi lại bắt cô phải hy sinh? Cô nói thế nghĩa là gì?
Vì tôi cũng yêu Hằng Mạc Tử.
Dì út.
Cô mà cũng yêu Hằng Mạc Tử?
Không được sao cô?
Được chứ.
Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như hai dì cháu nhà cô.
Như vậy tốt hơn là tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua
để cho cháu cô không gặp điều trở ngại, có phải vậy không?
Thà là bỏ cuộc dở dang hơn là rước lấy đau thương thảm bại. Tôi thương hại cô nên mới khuyên nhủ chứ chẳng phải ghét bỏ gì cô.
Tôi cảm ơn lòng nhân đạo của cô, nhưng tôi đã trót thương anh, dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng. Tôi đã sống bên anh như hình với bóng, dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non.
những rủi ngại buồn. Mảnh đất quê hương dây tròn thân phận, mắt không quá tầm giữa mây tre xanh. Với tuổi dài cờ 14-15 đã biết thương anh với mối tình trong trắng. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến để tranh giành.
Hàng mạc tử chưa phải là của riêng ai cả, một món đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm thì không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân.
Ngày anh nghèo muốn làm thơ không tiền mua giấy viết, chính tôi là người phải chạy phải lo. Bài thơ ấy tôi còn giữ đây nè hai cô, 5-7 năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ. Nhưng sâu nặng tình xưa nghĩa cũ, nếu tôi đưa anh coi chắc anh cũng không ngờ.
Sao cô không đưa cho ảnh coi mà cô khoe với chúng tôi để làm gì? Để cầu xin lòng thương hại à?
Dạ thưa cô, nếu tôi có phải xin thì tôi xin cái cô kia kìa. Còn cô đã bị loại rồi nên yên phận là hơn.
Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu có phải là tờ giá thu. Ở đây cũng không phải phiên tòa để cô trưng ra bằng cớ, vì đâu có ai giật chồng giật vợ của ai. Nói cho đúng ra, hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì chưa có gì bảo đảm khi tôi với cô chưa giáp mặt người tình.
Khi chiến trận tàn phải có một kẻ hy sinh, tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hơn tôi. Nếu biết ra quân là đem về chiến bại thì lâm trận làm gì cho mang nhục vào thân.